dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
Khởi nghiệp trong xu thế kinh tế tuần hoàn, thuận lợi và thách thức. Không hạn chế mức chiết khấu, hàng hóa được giảm giá mạnh trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022. Tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung doanh nghiệp sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh khó khăn chồng chất.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp uy tín đã và đang chuyển hướng hoàn toàn hoặc đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế tuần hoàn. Trong cộng đồng startup, nhiều doanh nhân trẻ cũng đã sớm nhận thức được vấn đề và có xu hướng tham gia kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều biến động, dòng tiền bị siết chặt, chi phí vốn tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân tác động tâm lý khiến các startup dè chừng, chưa thể mạnh dạn dấn thân vào hoạt động này. Cụ thể hơn, đâu là những thuận lợi và thách thức khi khởi nghiệp trong xu thế kinh tế tuần hoàn? Phóng viên chương trình cung cấp những thông tin đáng chú ý trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Công ty cổ phần Nguyên Khôi Xanh có trụ sở tại đội 9, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, chuyên sản xuất và phân phối trực tiếp thực phẩm tươi sống như là thịt lợn. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn với hai ưu tiên cốt lõi: giữ gìn hệ sinh thái bền vững và đảm bảo sức khỏe cho con người. Bởi thiết kế mô hình kinh tế tuần hoàn, nhiều năm qua, công ty tiết giảm được 28% chi phí thức ăn chăn nuôi, 40% chi phí phân bón hữu cơ, 50% lượng nước tưới tiêu, tăng được ít nhất 150% giá trị sản phẩm, cùng nhiều giá trị gia tăng khác. Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng giá trị. Bà Nguyễn Phương Thảo, đồng sáng lập công ty cổ phần Nguyên Khôi Xanh, thông tin.
Nguyên Khôi Xanh thì chúng tôi sẽ có hai đối tượng chính, đấy là chăn nuôi và trồng trọt. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi sẽ lần lượt đi qua công nghệ rất là thân thiện với môi trường, không sử dụng điện năng, xử lý trở thành phân bón hữu cơ cho cây trồng. Và cái phế thải của trồng trọt và các sản phẩm mà được tạo ra trong quá trình xử lý chất thải cũng quay trở lại để trở thành đầu vào cho chăn nuôi và trồng trọt. Và đó là một cái vòng khép kín mà sẽ không tạo ra nước thải hay chất thải rắn. Và trong năm 2019 là chúng tôi cũng đã được 3 giải từ các tổ chức cũng rất là uy tín như là Ngân hàng Thế giới, Bộ Khoa học Công nghệ, VCCI, UNDP.
Đó là một ví dụ cho thấy nếu nỗ lực tiên phong và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, doanh nhân doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều sự quan tâm trợ giúp từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đó là bối cảnh kinh tế giai đoạn trước khi xuất hiện đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine cùng nhiều vấn đề khác từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện tại và trong ngắn hạn, trước mắt, để thành công được như Nguyên Khôi Xanh, các doanh nhân doanh nghiệp trẻ cần lưu ý nhiều vấn đề thời sự kinh tế khác. Dòng tiền đang bị siết chặt, doanh nghiệp không dễ dàng vay vốn được. Chi phí vốn tăng cao, chi phí vận chuyển tăng do các vấn đề giá cả xăng dầu, khí đốt tăng, v.v. Bà Bùi Thị Thanh Hương, chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2022, cho rằng
hiện nay đang có cái xu thế kinh tế tuần hoàn phát triển trang trại theo chiều dọc, thực phẩm hữu cơ và tiêu dùng hữu cơ và không có phát thải. Đấy cũng là ý tưởng cho các đơn vị khởi nghiệp sáng tạo để mà triển khai, để cống hiến, tạo nên một cái thế giới không có rác thải. Khởi nghiệp lúc nào cũng cần và lúc nào cũng có thể bắt đầu. Khi mà là khởi nghiệp tới 90% là thất bại. Nhưng cái khó khăn đầu tiên đó chính là cái khó khăn vượt qua chính mình. Chưa có một cái công thức gì, nhưng mà đầu tiên thì phải có sáng tạo trước. Ý tưởng của bạn là ý tưởng độc đáo và tốt, nó vì cộng đồng. Thứ ba, khả thi. Nào là về vấn đề quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị thị trường, marketing, rồi truyền thông, thành một cái chuỗi hành động mà tạo nên công thức.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng các hoạt động kinh tế nói chung đều đang gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan. Với riêng cộng đồng khởi nghiệp, càng cần những cú hích đổi mới sáng tạo. Ban đầu chỉ là những ý tưởng sáng tạo hay về một mô hình kinh tế tuần hoàn, sẽ có các doanh nghiệp sẵn sàng nguồn lực đầu tư vốn. Nếu sản phẩm ra đời được thị trường đón nhận, cơ hội phát triển sẽ cao, dòng vốn sẽ tiếp tục tìm đến. Vì thế, doanh nhân trẻ cẩn trọng với những biến động của thị trường là cần thiết, nhưng hãy luôn quan tâm đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong xu thế kinh tế tuần hoàn, trong bối cảnh mới.
Trong nguy cơ kinh tế suy thoái hiện nay, ngân hàng trung ương các nước đều tăng lãi suất lên, thì lạm phát tăng lên, chi phí vốn tăng lên, cái hoạt động kinh doanh sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi vì giá của nguồn vốn tăng lên thì lợi nhuận của các hoạt động sẽ giảm xuống và các hoạt động kinh tế thì sẽ trở nên khó khăn. Thế còn đối với lại các hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo thì sao ạ? Ngay cái tên gọi của nó thì nó đã chứa đựng cái mới rồi. Tất nhiên là chúng ta trong cái bối cảnh này chúng ta phải chịu chi phí vốn cao hơn. Nhưng mà cái, thông thường đối với các dự án khởi nghiệp thì cái lượng vốn đòi hỏi không nhiều. Mà điều quan trọng quyết định cái sự thành công đấy là ý tưởng của bạn như thế nào. Có tạo ra được các cái dịch vụ, các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu hay không và được thị trường chấp nhận hay không. Nếu như mà có vốn để đầu tư vào khởi nghiệp thì thậm chí còn tốt hơn. Giữ bằng tiền thì tiền sẽ mất giá.
Cùng quan điểm này, trong một sự kiện diễn ra mới đây có sự tham gia của nhiều doanh nhân trẻ, nhiều startup mô hình kinh tế tuần hoàn. Bà Emmanuel Ledoux, Tổng Giám đốc Viện Kinh tế Tuần hoàn Quốc gia Pháp cho rằng,
thật sự ra từ ý tưởng đến thực tiễn nó làm cả một con đường. Khi mà tất cả mọi người đều đồng ý là tái công nghiệp lại nước Pháp, quan tâm nhiều hơn tới tái chế, hướng nhiều hơn tới một nền kinh tế tuần hoàn. Thế nhưng mà khi mà triển khai mà nói là tái chế có nghĩa rằng là lại phải xây dựng các nhà máy, có quá nhiều rác thải ở trong xã hội nhưng bây giờ lại phải xây dựng thêm các nhà máy để làm tái chế rác thải thì cũng không phải ý tưởng mà ai người ta cũng thích. Cho nên từ tất cả mọi người đều nhất trí trong nhận thức tới triển khai thực tế nó cũng phải là cần có thời gian và cả một quá trình. Để làm được điều đó chúng ta cần phải có đổi mới. Đổi mới ở đây là đổi mới về mặt công nghệ, đổi mới về mặt hành vi và đổi mới cả về mô hình kinh tế. Để làm được kinh tế tuần hoàn thì phải gắn với địa phương và có một sự hỗ trợ về mặt thể chế. Có thể là với Việt Nam cũng phải có cái nhìn tổng thể hơn nữa, có thể triển khai kinh tế tuần hoàn trên cơ sở liên kết với các nước ở trong khu vực.
Đây là xu thế phát triển tất yếu, là cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam bởi mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội và cho toàn nền kinh tế. Và những phân tích vừa rồi từ các chuyên gia cho thấy là cộng đồng khởi nghiệp đang có nhiều cơ hội xen lẫn thách thức khi tham gia hoạt động kinh tế tuần hoàn. Nhưng trước tiên, cần những cú hích từ chủ trương chính sách để các startup vững tâm hơn, định hướng sản xuất kinh doanh theo xu thế này, thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo cho kinh tế tuần hoàn.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022, Việt Nam Grand Sale 2022 diễn ra từ hôm nay, ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn, giúp khách hàng, người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ, chất lượng, giá cả phù hợp. Phóng viên Bá Toàn có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, cung cấp thông tin chi tiết về tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay có những điểm gì đặc biệt?
Đầu tiên chúng ta phải nói rằng là theo cái quy định của Nghị định 81 thì cái mức khuyến mại trong cái thời điểm tháng khuyến mại tập trung quốc gia thì được phép đạt cái mức 100%, không phải là cái mức thông thường là 50% nữa. Và chính như vậy thì ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã thông tin đến tất cả các cái cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt về cái chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, để chúng tôi cũng mong được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp trong cái việc mà xây dựng sớm các cái chương trình khuyến mại trong thời điểm tháng khuyến mại tập trung quốc gia để mà nhằm mà để doanh nghiệp cũng đạt hiệu quả cao nhất trong thời điểm này. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là ở cái mức của năm nay thì các doanh nghiệp cũng sẽ có những cái mức khuyến mại hấp dẫn hơn nữa cho người tiêu dùng, và chúng ta sẽ nhìn thấy ở nhiều nơi ở cái mức mà 80-100% thì cũng sẽ rất nhiều các cái được doanh nghiệp sử dụng trong cái thời điểm này.
Vâng, một vấn đề mà người tiêu dùng rất quan tâm là Bộ Công Thương sẽ có những biện pháp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng như là mức giảm giá mà các doanh nghiệp triển khai.
Chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm của những năm 2020 và 2021, thì cái việc triển khai thì ngay từ đầu năm thì Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch có giao cho Cục Xúc tiến Thương mại là đơn vị chủ trì, có sự phối hợp của các đơn vị trong bộ như là Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Thương mại điện tử kinh tế số và vụ thị trường trong nước cũng như là một số đơn vị khác cùng ở trong cái ban tổ chức để thực hiện cái chương trình này. Ngoài ra thì có sự đồng hành của 63 Sở Công Thương các tỉnh thành phố. Rồi cái việc mà thông tin truyền thông đến sớm cho cái người tiêu dùng cũng như là cộng đồng doanh nghiệp thì tôi cho rằng là đấy một trong những biện pháp để chúng ta công khai minh bạch về các cái chương trình khuyến mại, để đảm bảo rằng là trong cái quá trình thực hiện khuyến mại thì các doanh nghiệp sẽ hết sức là công khai minh bạch. Ngoài ra thì người dân cũng như là các cơ quan quản lý trong cái quá trình thực hiện sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát các cái chương trình khuyến mại để đảm bảo cái việc mà công bố thông tin cũng như là việc thực hiện nó phải đảm bảo sự thống nhất. Các cái trường hợp mà có cái dấu hiệu mà lợi dụng vào chương trình khuyến mại để mà tiêu thụ những cái hàng hóa kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hay là vi phạm các cái quy định pháp luật về hoạt động khuyến mại thì sẽ được kịp thời tiến hành xử lý, đảm bảo cho cái chương trình khuyến mại tập trung được đạt được cái hiệu quả cao nhất.
Vâng, như ông vừa chia sẻ, tháng khuyến mại tập trung quốc gia kỳ vọng khai thác tối đa thị trường nội địa để nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm. Và để triển khai chương trình thành công thì ông có khuyến nghị gì với người tiêu dùng?
Chúng tôi cho rằng cái Grand Sale thì cũng đều được các nước, các quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực hết sức phát động cũng như là tận dụng để thúc đẩy cái việc lưu thông hàng hóa trong thời điểm này, cũng như là kích cầu tiêu dùng, cũng như là kích cầu đối với du lịch. Thông qua đó chúng ta có thể thực hiện các hoạt động xuất khẩu tại chỗ và cũng đạt hiệu quả rất là tốt. Thì chúng tôi cho rằng là mỗi một người tiêu dùng ở trong thời điểm này thì cũng hết sức là thông minh để lựa chọn ra những cái chương trình nào phù hợp nhất với mình, và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm các cái hoạt động của tháng khuyến mại tập trung quốc gia. Như mà chúng ta khi đi du lịch ở các nước thì chúng ta cũng rất hay tham gia vào các cái chương trình này. Thì ở tại Việt Nam chúng tôi hy vọng rằng là không chỉ người dân Việt Nam mà cả các cái du khách thì cũng sẽ trải nghiệm được các cái quyền lợi, các cái lợi ích từ cái chương trình khuyến mại tập trung, mang cái lại cái hiệu quả tốt nhất.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu. Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với Thành phố Hồ Chí Minh cùng phóng viên Lệ Hằng nhận diện thực tế. Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng bị giảm đơn hàng, nhất là đơn hàng xuất khẩu, trong bối cảnh ngân hàng tăng lãi suất cho vay vốn. Doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu khó khăn kép, cần được hỗ trợ.
Công ty Việt Thắng Xin có hơn 3.200 lao động làm việc ở các nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Doanh nghiệp này xuất khẩu chủ yếu qua thị trường Mỹ và châu Âu. Ông Phạm Văn Việt, tổng giám đốc công ty Việt Thắng Xin cho biết, doanh nghiệp chưa bao giờ khó khăn như hiện nay. Đang là mùa cao điểm sản xuất nhưng đơn hàng giảm đột ngột và giảm từ 4 đến 50%, trong đó riêng các mặt hàng jean thời trang, sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, đơn hàng giảm đến 80%. Từ chỗ luôn có đơn đặt hàng trước từ 3 đến 6 tháng, hiện Việt Thắng Xin làm đơn hàng cho từng tháng và giảm thời gian làm cho công nhân làm việc luân phiên. Công nhân giảm từ 26 ngày làm việc một tháng xuống còn khoảng 13 ngày một tháng, ông Phạm Văn Việt chia sẻ.
Cái đợt này là hoàn toàn bất ngờ, là cái khó khăn là đầu ra giảm rất mạnh. Cái dự báo của hàng hóa tới nay chúng tôi cũng rất khó khăn. Dự báo đơn hàng thì có, thế nhưng mà để sản xuất đơn hàng thì không có. Mình sản xuất theo tháng thì không có đơn hàng cụ thể ra. Không có cái sản xuất 3 tháng, 6 tháng như trước đây nữa. Mình dự báo đơn hàng để mà sản xuất trở lại bình thường thì tôi nghĩ rằng là phải hết ở quý 1 năm 2023 thì hy vọng mới có thể quay lại bình thường.
Cùng với đơn đặt hàng giảm mạnh là khó khăn do lãi suất vay của ngân hàng đang tăng cao. Một số doanh nghiệp cho biết ngân hàng đã thông báo vốn doanh nghiệp đang vay sẽ điều chỉnh tăng lãi suất từ ngày 15 tháng 11 tới, với mức điều chỉnh tăng thêm từ 2 đến 3% một năm. Còn lãi suất cho vay mới có thể lên đến từ 10 đến 13% một năm và rất khó vay được trong thời điểm này. Dòng tiền thanh toán từ các đối tác của doanh nghiệp xuất khẩu cũng chậm hơn trước do tiêu thụ chậm. Ông Huỳnh Kỳ Trân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Thô Ra Cao kiến nghị.
Là những doanh nghiệp vừa và nhỏ mới phát triển thì bị ảnh hưởng gì cái ngân hàng, cái lãi suất như vậy rất là khó làm ăn. Và tôi nghĩ là cái tài chính mà khi mà cái lãi suất cao là phải thì nó ảnh hưởng. Tôi nghĩ chính phủ sẽ suy nghĩ được cái này, giải pháp có hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn.
Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang theo dõi sát tình hình để có giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Trước mắt thì sẽ đi khảo sát về cái tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp trong năm 2023, và ban quản lý cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Cuối năm hiện nay thì cũng tăng cường cái việc nắm bắt tình hình trả đơn trả thưởng của các doanh nghiệp. Ban quản lý cũng sẽ có tổ chức các cái đoàn để đi khảo sát cái khó khăn của doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp mà chậm lương hoặc là nợ bảo hiểm xã hội, để có phối hợp với công đoàn khu thì đối với những trường hợp đó thì cũng có cái hỗ trợ cho người lao động.
Trong tình hình khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải thu hẹp sản xuất nhưng vẫn cố gắng giữ lao động. Doanh nghiệp muốn chính phủ điều hành lãi suất ngân hàng hợp lý và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất vượt qua khó khăn.
Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vov1.vov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.